Xin mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2010. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm, Canada, trong ngày sinh hoạt Phật Pháp, ngày Chủ Nhật. Sáng nay quý vị có khỏe không? Happy Father's Day. Quý vị nào mà được làm cha, hôm nay sẽ được mời đi ăn cơm chiều, được có cái thiệp. Và xin thưa đại chúng, Pháp Hòa cũng có được một cái thiệp của các chú gửi cho Daddy. Thì mình tu ở trong chùa cũng giống như một gia đình, có thầy, mà người thầy thì thường là đóng tới ba vai: vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm thầy. Cho nên mà nếu mình khôn hơn, mình thông minh hơn, thay vì mình làm cha mình đi làm thầy, mình đi xuất gia mình làm thầy, là mình được ba cái thiệp lận. Tới ngày Mother Day mình cũng được thiệp nữa. Tại vì mấy chú cũng sẽ nghĩ mình chăm sóc các chú như một bà mẹ, cho nên Mother Day mấy chú cũng tặng một cái thiệp. Father Day mấy chú cũng tặng một cái thiệp. Và cái ngày ở Việt Nam thì có ngày nhà giáo, tức là ngày Teacher's Day. Ở đây thì thỉnh thoảng được làm bằng cái lễ giải hạ, tức là sau mùa an cư 3 tháng của quý thầy. Thì thường thường ở ngoài đời á, thì người ta sinh nhật, nhưng mà người tu không có sinh nhật. Người tu thì là cái ngày sinh nhật của mình á, tức là cái ngày mà mình sau 3 tháng an cư, tức là ngày rằm tháng 7, ngày đó mình được thêm 1 tuổi. Cho nên thường thường trong chùa, quý vị đọc cái tiểu sử của quý vị mà xuất gia đó, khi mất rồi thì người ta nghĩ để rằng hòa thượng hưởng thọ 70 tuổi đời và 50 tuổi hạ, hay là 50 tuổi đạo, 50 hạ lạp, thí dụ những cái từ như vậy đó, là ý chỉ cho cái vị đó tu hành được 50 năm. Hôm nay các sư chú Thế Pháp Hòa ở bên Kelowna, đáng lý tuần này Pháp Hòa giảng ở Kelowna, nhưng ngày hôm qua có công việc Phật sự ở Calgary, cho nên Pháp Hòa phải xuống dưới, mới về tối ngày hôm qua. Về tới đây là 10 giờ. Thì nghỉ ngơi sắp xếp chút thì 10 giờ rưỡi lái xe ra ngoài Tây Thiên để thăm quý Phật tử ở Kelowna, ở Regina và Saskatoon. Quý vị lên gần 20 vị, từ ở Regina lái xe lên, từ Saskatoon lái xe lên làm công quả cho chùa. Quý vị đó lo đóng những cái deck, đóng những cái giường để cho khóa tu sắp tới. Quý vị mới thấy được cái tinh thần của người Phật tử. Dù ở bất cứ nơi đâu mà biết có Phật sự thì quý vị sắp xếp về để giúp cho chùa. Ngày hôm qua Pháp Hòa nghe nói cũng có quý chú lên làm mấy cái cổng ở trên đó. Thì Pháp Hòa xin ghi nhận tất cả những công đức. Ngày hôm qua thì Phật tử ở Calgary làm cơm chay để gây quỹ cho chùa. Thì cái chương trình đón Phật Ngọc thì cái chi phí nó quá cao, mà càng ngày thì nó càng xanh. Không đụng vô thì thôi, mà đụng vô việc gì thì nó cũng nở ra hết, nó nở như hột é vậy đó. Lo không kịp. Sáng hôm nay đó thì mình sẽ không có một cái đề tài Phật Pháp như thường xuyên Pháp Hòa hay chia sẻ với đại chúng đó, mà mình sẽ sinh hoạt bằng cách là mình vấn đáp. Tức là quý vị nào có câu hỏi thì xin đừng có ngại giơ tay lên rồi hỏi lớn. Bởi vì lâu lâu Pháp Hòa thích quý vị hỏi, thứ nhất là để giải tỏa những cái thắc mắc mà mình có. Cái thứ hai nữa đó là cũng để cho quý thầy biết được là quý vị nắm những cái Phật Pháp mà hàng tuần quý thầy nói chuyện đó đến đâu mà chúng ta tiếp tục. Bởi vì quý vị thấy là 20 năm nay, từ ngày tu viện Trúc Lâm thành lập cho đến giờ, thì rất ít khi chúng ta bỏ những cái sinh hoạt hàng tuần mà có pháp thoại. Mỗi thứ sáu thì có pháp thoại cho người Tây Phương, người Canada. Tối thứ bảy thì lớp giáo lý cho Phật tử. Sáng chủ nhật thì có một buổi công cộng như thế này. Mà nếu tuần nào Pháp Hòa cũng lên, hay là quý thầy lên, quý thầy nói rỉ rả nói hoài, thì đôi khi quý vị chỉ nghe mà không bao giờ có cơ hội để được hỏi những cái điều mình muốn hỏi. Thì sáng hôm nay xin quý vị giúp cho quý thầy có thêm đề tài, bằng cách là mình có một hai câu hỏi gì đó liên hệ tới vấn đề tu học, liên hệ tới những cái đời sống trong gia đình hàng ngày của mình. Thì để cho quý vị chuẩn bị, thì Pháp Hòa có một câu hỏi, có một Phật tử gửi thư đến chùa hỏi quý thầy và nhờ quý thầy giải thích trong một buổi pháp thoại để cho quý Phật tử được rõ. Thì câu hỏi thứ nhất, vị này hỏi rằng: nếu một người phụ nữ mà giơ mình mỗi tháng, như vậy có tụng kinh được không? Có đi chùa được không? Có lại Phật được không? Thì cái câu hỏi này nó rất là phổ thông và nó cần phải được giải thích. Bởi vì có rất nhiều người không dám lễ Phật, không dám đi chùa và không có dám tụng kinh. Bởi vì mỗi khi mà tới tháng mà mình dơ người thì không có dám làm những cái chuyện đó. Thì Pháp Hòa xin giải thích như thế này: cái việc cấu tạo của mỗi con người, nam nữ, nó đều có những cái điểm đặc biệt. Và cái đó là cái chuyện bình thường của con người, mà nhất là người nữ. Vì vậy cho nên, dù chúng ta tới những tháng mà chúng ta bệnh, thì chúng ta vẫn cứ bình thường, vẫn tụng kinh, vẫn lễ Phật, vẫn đi chùa. Chỉ trừ trường hợp nếu chúng ta cảm thấy ngày đó chúng ta quá mỏi mệt, chúng ta con người mình không có được khỏe, tâm lý mình không có bình thường, thì chúng ta được nghỉ ngơi mà không nhất thiết phải tụng kinh. Cái chuyện này là cái chuyện không có tội lỗi gì hết. Quý vị đừng nghĩ rằng ngày đó mình tụng kinh là mắc tội hay mình lễ Phật là mắc tội. Không bao giờ có chuyện đó. Cho nên cái chuyện quan trọng là khi chúng ta tụng kinh, thì trước khi tụng kinh á, thì mình rửa mặt, rửa tay sạch sẽ. Tại sao mình rửa mặt? Để cho nó tỉnh táo con người. Mình rửa tay là để tay mình nó sạch, để chúng ta chuẩn bị cầm một quyển kinh. Pháp Hòa nói ví dụ mình đến chùa, thì mình xuống dưới trai đường, cái có một miếng bánh hay miếng kẹo hay là cái gì đó mình dùng. Nhưng mà trước khi mà tới giờ mình lễ Phật á, thì mình nên đi súc miệng, rửa mặt, rửa tay cho sạch sẽ, rồi chúng ta lên chánh điện tụng kinh. Ngày nào cũng vậy. Mà giống như mình thành một cái thói quen á, Pháp Hòa mà thành một cái thói quen á, là trước khi mà đi đắp y tụng kinh á, là cái tự nhiên là cái chuyện đầu tiên là mình phải đi rửa tay. Tại vì từ hồi mình mới vô chùa á, là mình học luật á, là trước khi cầm y á, là tay phải sạch. Để nó thành cái thói quen. Cho nên dù không biết cái tay mình hồi nãy giờ mình có bóc cái gì không, sạch dơ gì không biết, nhưng mà nó thành cái thói quen là cứ hễ mỗi lần tới giờ tụng kinh, chuẩn bị mặc cái áo vô là đi rửa tay cái. Rửa tay sạch sẽ rồi mới dám cầm vô y. Hay là trước khi mà tụng kinh thì mình rửa tay sạch, thì mình cầm cái quyển kinh. Thì tất cả những cái hình thức như vậy để biểu lộ cái sự cung kính của mình. À, vì vậy cho nên quý cô đừng có lo. Nếu mà mình có những cái thời hạn mỗi tháng như vậy thì chúng ta vẫn tụng kinh, vẫn lễ Phật bình thường. Quan trọng là mình giữ người cho sạch. Vậy là được rồi. Không có tội lỗi gì hết. À, vì cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Ngay cả xin lỗi các vị nữ tu ở trong chùa cũng vậy thôi. Không có gì trở ngại. Cho nên quý vị đừng có lo cái chuyện đó. Rồi mình không có tụng niệm. Rồi nhân đây thì Pháp Hòa cũng xin nhắc luôn. Cái này thì nó tế nhị. Nhưng mà xin thưa là quý vị cũng thông cảm là đây là cái điều mà cần được nhắc nhở thôi. Không có cái ý gì hết. Ví dụ như bây giờ mình biết là mình đi chùa ngày hôm đó. Thì dù nam hay là dù nữ gì, thì xin quý vị nhớ mình ăn mặc cho nó kín đáo. Thí dụ như một người nữ, mình đã biết là ngày hôm đó mình định mình đi chùa, thì mình đừng có mặc những cái đầm, những cái cũng mà nó quá ngắn, hay những cái áo mà nó quá sát tay. Hay là các vị nam cư sĩ thì thường hay có thói quen là mặc cái quần đùi. Cái đó thì mình đi chơi với tới nhà bạn hay là mình đi ăn barbecue đồ thì không sao. Nhưng mình đã có một cái ý là mình đi chùa rồi, thì mình nên ăn mặc cho nó đàng hoàng. Cái đó Pháp Hòa biết chắc là quý vị không cố tình. Bắt chắc như vậy, quý vị không cố ý. Nhưng mà bởi vì mình vô tình, mình nghĩ mùa hè nó nóng quá thôi, mặc cái gì cho nó mát. Nhưng mà mình cái quên là mình đi chùa. Ví dụ như bây giờ mình một cái người tín đồ Thiên Chúa giáo hay bất cứ một tôn giáo nào, người ta đi tới lễ đường, đi thánh đường là người ta ăn mặc đàng hoàng. Thì trong đạo Phật cũng không khác. Quý vị cũng thấy là trong chùa còn chế thêm một cái áo tràng cho mình mặc, để mình kính hoàn toàn từ trên xuống dưới. Còn những vị nào không mặc áo tràng thì mình mặc những cái thường phục, nhưng mà quần dài, áo dài, áo tay dài. Ngày xưa ở Việt Nam, các ông đang ở trần mà nghe có khách tới, mấy ông chạy vô lấy cái áo sọt vô, đang mặc cái quần xà lõn chồng cái quần dài vô. Pháp Hòa nói như vậy có đúng không? Rồi vì sao vậy? Mình kính trọng cái người khách. Mà mấy ông đang ở trần vậy cái thì bà xã mới nói anh thắp cây hương cho Phật. Thì ổng cũng đi kiếm cái quần dài, ổng chồng vô rồi ổng lấy cái áo mặc vô, thắp cây hương cho Phật. Thì vậy mà nếu mà quý vị mà vô tình thì đây là cái sự nhắc nhở. Không có cái ý gì hết, quý vị cũng đừng ngại ngùng, đừng buồn. À, mình không có tâm thì về mình đi chùa mà lại mình tu là mình phải được nhắc nhở. Cái gì mình quên thì mình quý thầy nhắc. Bởi vì cái bổn phận của chư tăng là làm gì? Bổn phận của chư tăng là hướng dẫn và nhắc nhở. Mà nếu mà mình thấy mình không có nhắc á thì đâm ra mình có cái lỗi. Cho nên mà mình được nhắc á thì quý vị đừng có buồn, đừng có ngại. Rồi thí dụ như là mình hôm nào mà lỡ mà mình mặc cái áo ngắn thì mình có thể mượn chùa một cái áo tràng mình mặc vô. Ở Việt Nam á có những chùa người ta kỹ á, là người ta đều có một cái ban ngồi trước cửa chánh điện hết. Mà nếu người nào ăn mặc không tươm tất thì người ta không cho vô. Còn nếu muốn vô chánh điện lễ Phật thì chùa cho mượn cái áo tràng mới được vô chánh điện. Thì đôi khi mình thấy khó phải không? Nhưng mà cái đó cũng là cái điều mà để nhắc nhở cho mình một cách nghiêm túc. Thì sẵn ở đây qua cái câu hỏi của một vị Phật tử gửi thư về hỏi về vấn đề mình dơ mình có tụng được kinh được không đó, thì Pháp Hòa cũng xin nhắc luôn. Thì cái thứ hai là mình nhớ tắt cái phone tay. Mấy mươi năm trước, chừng 15 năm trước thôi, không lâu, mình không có phone tay, mình cũng khỏe ru à. Mình cũng sống thoải mái vậy đó. Và bây giờ phương tiện nó tối tân rồi, nó có phone tay thì thôi tạm thời mình tập mình xa nó chừng ngày. Đâu tới ngày, tiếng đồng hồ, tụng kinh lễ Phật tiếng rưỡi. Mình tập. Cho nên thường thường á, quý vị phải tập á, sống một cái đời sống thỉnh thoảng phải có những cái ly là lìa. Tại vì nếu mình sống mà mình cứ dính mắc nhiều quá đó, đôi khi mình không có nó đó, mình khó chịu lắm. Vì vậy mà cái người tu á, là cái người đệ tử Phật á, là hay tập cái đời sống thiểu dục tri túc. Thỉnh thoảng phải tập lìa nó một chút. Cho nên ví dụ như là mình ăn mặn, mình ăn thịt cá ngày nào mà không có mình chịu không nổi. Thì đâu bữa nào mình tập mình lìa nó một bữa, coi mình ăn rau cải, tàu hũ không, coi mình ngày đó coi mình sống làm sao. Thì tự nhiên cái ngày đó mình thấy mình thèm thuồng nó đó, tới mình biết là mình tâm chưa có vững. Thấy không? Thành thử các vị nào mà cũng có ghiền thuốc lá, lâu lâu tập bỏ nó một bữa coi nó ra làm sao. Thấy không? Thì từ đó mình mới biết người của mình, cái tâm mình nó ở chừng mức nào mình tu. À, cho nên mình tập có, nhưng mà thỉnh thoảng mình phải lìa nó một chút. Thí dụ như quý vị biết không, ở đây là mình có điện suốt phải không, ít khi nào mình cúp điện, mà lâu lâu có chuyện gì đối đế lắm người ta cúp điện, mà cái lúc nào mà cúp điện chút vậy đó có nhiều người khó chịu lắm á. À, nhưng mà mỗi khi mà bị cúp điện vậy, cái Pháp Hòa được cơ hội thắp cái đèn cài thì mình mới nhớ là cái đời sống ở Việt Nam hồi đó là cứ ngày cúp điện một ngày có khi là cúp điện hai ngày một ngày mới có điện. Mà cái ngày nào mà cúp điện á là mình chuẩn bị mình kiếm cái đèn dầu, mình mua dầu về mình châm. Thấy không? Thì thỉnh thoảng mình phải có những cái ngày như vậy. Quý vị nghĩ là chùa lúc nào cũng thức ăn ngon hả? Không có đâu. Có nhiều ngày là không có gì ăn hết. Có nhiều bữa là đi xuống bếp là chỉ không có cái gì, mở cái tủ ra là chỉ còn hũ dưa cải chua thôi. Và cứ như thế mà chan nước tương ăn thôi chứ cũng có gì. Tại vì nhiều khi có khách thì phải nấu nướng vậy thôi, chứ nhiều khi quý thầy chùa thì có nhiều bữa cũng không muốn nấu, cũng đơn giản như vậy. Thì mình thử một bữa ăn vậy coi coi mình tập mình sống như thế nào. Đại khái là như vậy. Ở trong này có câu hỏi thứ hai mới gửi lên là xin thầy giải thích dùm tam đức lục vị. Thì cái câu này á được trích ở trong một cái bài kinh khi mà chúng ta ăn cơm á. Thường thường theo một cái nghi thức ăn cơm á, là quý thầy nâng cái bát cơm lên bằng cái ấn như thế này, tức là cái ngón giữa và cái ngón áp út á co lại. Thì cái ấn này thường gọi là ấn tam sơn, mới để cái chén cơm lên cái ấn này. Rồi xong cái tay phải á, bắt cái ấn gọi là ấn cúng dường, mới đưa cái ấn này như thế này. Mà cái chén cơm mà dâng lên cúng á, trước khi ăn á, thường là phải khỏi cái tầm mắt, không có được dưới tầm mắt mà cũng không dưới cái tầm miệng. Tại sao? Bởi vì khi mà mình để ngay cái tầm mắt của mình á, thì trong khi mình cúng mình nhìn á, cái mình sanh cái tâm, trời cái này ngon dữ nghe. À, trời hồi nãy tôi coi không có kỹ, tôi thích cái món tàu hũ sa ớt này lắm mà nãy gấp không kỹ, tại ở sao hối quá. Thí dụ vậy, cho nên khi mà nhìn như vậy là trong khi tụng kinh nó không có cái chú tâm, mà nó nhìn vô cái tô thức ăn của mình, bắt đầu mình sanh tâm đủ thứ. Cái ý thứ hai á là mình không để dưới tầm miệng, là tại vì cái hơi miệng của mình nó sẽ làm ô uế những cái phẩm vật mình cúng. Cho nên thường á, quý vị dân hương cúng Phật cũng vậy, thường thường cái hương là phải cầm khỏi cái tầm miệng, tức là từ sống mũi đổ lên. Quý hiểu ý không? Cho mình cầm cái hương á là mình phải cầm trên như thế này, chứ mình không có để dưới cái tầm miệng như vậy. Thì trong khi mình khấn á, mình khấn nguyện á, thì cái hơi miệng của mình nó làm ô uế cái hương, không có đủ cái thành kính. Cái đây là cái biểu lộ thôi, biểu lộ cái thành kính. Cho nên thường ăn cơm mà quý thầy bưng nâng cái bát cơm lên vầy, rồi cái tay này bắt cái ấn vầy cúng dường. Thì trong khi mà cúng như vậy mới tụng cúng dường, thì trên đầu tiên thỉnh chư Phật, thí dụ như thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, viên mãn báo thân lô xá na Phật, thiên bá ước hóa thân thích ca mâu ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật, Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Trong này câu kế: Tam Đức Lục Vị Cúng Phật Cập Tăng, Pháp Giới Hữu Tình Phổ Đồng Cúng Dường. Thì một vị này ghi lên là tam đức là gì mà lục vị là gì. Tam đức á có nghĩa là ba cái đức mà do chúng ta tu tập mà có. Ba đức này là gì? Thứ nhất là giải thoát đức. Thứ hai là pháp thân đức. Ba là bát nhã đức. Bây giờ Pháp Hòa giải thích bát nhã, pháp thân và giải thoát. Bát nhã nói cho đủ là bát nhã ba la mật. Mà hồi nãy tuần nào chủ nhật mình cũng tụng cái bài đó đó. Bát nhã là gì? Bát nhã là trí tuệ siêu việt. Không có cái trí tuệ nào bằng cái trí tuệ bát nhã. Bởi vì chỉ có trí tuệ bát nhã mới thấy rõ tất cả sự thật của cuộc đời để mà đi đến cái sự an lạc giải thoát. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Nếu chúng ta nhìn cái bình hoa này, nó đẹp, chúng ta thích, chúng ta muốn nó tươi, cho nên ngày nào chúng ta cũng tưới nước, chúng ta cũng chăm sóc. Rồi thì hai tuần lễ sau, cái bình hoa này bắt đầu nó biến dạng và từ 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 nó héo khô. Thì cái người chăm sóc nó đau khổ, bị nghĩ rằng tôi đã chăm sóc nó, tôi lo hết sức mà tại sao nó vẫn khô héo. Thì đau khổ. Nhưng mà với cái người họ có cái trí bát nhã đó, họ nhìn á, họ biết rằng cái hoa này tưới là tưới, chăm sóc là chăm sóc, nhưng mà nó không có thể dài hơn 2 tuần, 3 tuần hoặc 1 tháng. Cho nên nếu nó có hư, nó có khô, nó héo, đó là chuyện bình thường. Xin lỗi, con người mình nè, mình có chăm sóc không? Chăm sóc khủng khiếp lắm. Sáng ngủ dậy là phải đánh răng mà phải đủ hiệu rồi nha. Ai mà bị đau răng thì phải đánh loại kem gì, muốn trắng răng kem gì. Đó, chét kem lên đánh răng cái đã. Rồi bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt xong tối đi ngủ phải có loại xà bông nào, rửa cho nó da mình nó sạch. Rồi bắt đầu phải có kem gì thoa lên để ngủ cho nó dưỡng cái da. Rồi tóc của mình cũng cắt kiểu này, mình cũng tha kiểu kia. Nói chung là mình cũng xài đủ loại lotion và đủ loại xà bông hết. Xài shampoo mà cái loại mà nó rụng tóc là không dám xài nữa, vân vân. Nhưng mà tóc nó vẫn rụng đúng không? Đầu nó vẫn thay đổi tóc bạc, da nó vẫn tiếp tục nó nhăn. Bởi vì hễ có xanh, có dừng lại một thời gian, rồi có thay đổi và đi đến cái diệt. Đó là cái chuyện bình thường. Mình không có làm cái gì được hơn. Bây giờ anh có hấp, anh có nhuộm, anh có ủ cỡ nào thì nó vẫn là phải thay đổi. Vì tất cả các sự vật trên đời này, nó xanh, nó trụ, nó dị, nó diệt. Đó là chuyện bình thường. Người có trí bát nhã thấy cái đó, cho nên nó có bất thường thì tâm mình cũng bình thường. Người ta thương mình, người ta khen, chuyện thường thôi. Người ta ghét mình, ta chửi, ta nói xấu, cũng thường thôi. Nhưng ít khi nào mình sống với cái thường đó. Mình dở dữ lắm mà người ta khen mình vẫn vui hơn. Mình hay như cỡ đó mà người ta khen không tới mức, mình cũng chưa chịu. Rồi đôi khi không ai khen mình còn tự khoe nữa chứ. Cho cái người mà, ví dụ như có cái anh đó, ảnh mang cái sợi dây nịt mới, mà từ sáng tới giờ không ai khen hết trơn á. Rồi còn một anh khác á, ảnh mang đôi giày mới, mà cũng từ sáng giờ chẳng ai khen đôi giày mới của anh đẹp. Rồi có một cái chị nữa, chỉ đeo một chiếc cà rá hột xoàn thật đẹp từ sáng giờ mà chả ai khen, mà ba người ngồi âm thầm chịu đau khổ chờ người có khen. Thì vô tình cái anh mang giày mới, cái anh mang dây nịt, anh lỡ anh đụng vô cái anh mang giày, ha, được cơ hội khoe. Anh mang giày mới nói, trời ơi anh dám đụng á, coi chừng tôi đá anh nè. Cái anh đưa cái đôi giày mới lên khoe. Anh đưa cái đôi giày có cơ hội để khoe đôi giày, cho nên nó tôi đá anh cái đưa đôi giày lên khoe. Thì mà đưa vừa đưa lên đôi giày đá vậy, cái thì cái anh mà đeo dây nịch á, ảnh cũng có cơ hội đến khoe đó. Đá đâu đá, đừng đá trúng sợi dây nịch của tôi, nghe không? Đưa cái sợi dây nịch ra. Rồi cái cô mà đeo chiếc hộp xoàn từ sáng giờ, cổ cũng chờ cơ hội để cổ cũng được khoe, cổ mới đưa ra, thôi mà cho tôi xin can. Cổ mới đưa cái hộp xoàn ra, cổ khoe và cổ can. À, thì qua cái câu chuyện đó thì để mình muốn nói với mọi người rằng á, cái đó là cái sống mà trong cái tình thức phàm tình của thế gian mình. Ví dụ như giờ mình mới mặc áo mới ra rồi nè, áo mới mua nè, đẹp không? Rồi thí dụ vậy, bữa nào mà thầy có bộ y mới này nè, y này mới may Việt Nam là đẹp không? Vải Đài Loan à. Thí dụ vậy. À, vì vậy cho nên á, cái người mà có trí bát nhã đó, họ vẫn sống bình thường, ta vẫn sống như bao nhiêu người đang sống. Thấp mặt trời làm trái tim chung. Ai mà không sống, nhưng mà ai cũng phải nhờ ánh sáng mặt trời để sống. Ta vẫn sống như bao người đang sống. Thấp mặt trời làm trái tim chung. Nhưng mà thường mình không sống được cái đó, cho nên mình mới dính mắc. Mà nếu người nào có được cái đức, cái đức tức là cái sự tu tập, cái sự huân tu của cái trí bát nhã, thì người này liền có cái gì? Liền có cái giải thoát. Giải thoát là sao? Giải thoát là tự tại, là an vui, là nhẹ nhàng, là không có vướng mắc. Gọi là giải thoát. Giải là gì? Giải là mở. Thoát là vượt. Phải mở ra rồi mới vượt được. Cho nên hôm nào mà tâm hồn mình mà còn dính mắc, còn ghét một người nào là mình cột cái người đó chặt lắm. Đang ngồi ở đây nghe mà ở đằng sau đó mà lón thoáng cái tiếng của ai mà nghe giống là bắt đầu ở đây mình nổi phừng phừng lên rồi. Là tại vì chưa biết là ở đằng sau đó đúng đích thị không, nhưng mà lón thoáng nó giống là bắt đầu lửa nó lên. Bởi vì ngọn lửa sân nó lúc nào nó cũng sẵn ở đó. Mới vừa từ ở cái cầu thang này đi lên mà thấy lón thoáng đâu ở trước mình giống cái người mình không ưa quá, cái bắt đầu mình lui lại mình đi ngã khác. Tức là tâm mình chưa có giải thoát. Cho nên chữ giải là mở, chữ thoát là vượt. Người có trí bát nhã thì người ta liền có cái sự tự tại giải thoát. Rồi khi mà giải thoát được rồi thì người này nhìn cái gì? Nhìn cái gì cũng thấy nó sự thật là như vậy, không có gì thay đổi. Gọi là cái nhìn của thấy được cái sự pháp thân. Pháp thân là sao? Pháp thân là tất cả sự vật, sự việc nó đúng như vậy đó. Mây nước bốc lên thành mây, mây rơi xuống làm mưa, mưa thành nước, nước bốc lên làm mây. Thấy tất cả các cái nhân các duyên nó sanh như vậy, nó ở, nó tạm nó ở như vậy rồi nó tan rã. Nhưng mà cái người có được cái giải thoát, cái trí tuệ đó, họ biết rằng nó không ở dạng này thì nó cũng sẽ ở dạng khác. Thí dụ như nó không làm mây nhưng nó rơi xuống nó làm mưa, mà khi mà nó rơi mưa nó thành nước, mà nước rồi mai mốt bốc hơi lên nó tiếp tục nó thành mây. Người có trí bát nhã thấy sự vật sự việc như thị của nó. Con người mình có sanh ra thì phải có già, phải có bệnh, phải có chết, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà cái quan trọng là trong thời gian mấy mươi năm chúng ta sống như thế nào để chúng ta có cái sự bình an trong hiện tại và chúng ta ra đi trong cái nhẹ nhàng. Cái đó là cái then chốt. Còn cái chuyện ai cũng chết giống nhau, ai cũng già giống nhau, và ai cũng bệnh, mỗi người một kiểu bệnh, mà đã là bệnh là khổ, đã là chết thì là khổ. Cho nên mình thấy được như vậy thì tự nhiên mình có ba cái đức. Bây giờ mình ăn cơm vô mình no, mình nói no nóc, no nê. Mấy cái diễn từ mà mình để biểu đạt cái no của mình á. Nhưng mà rồi đâu chừng 2 tiếng nữa cái mình nói sao? Đói mèo, đói móc. À, đủ thứ. Rồi cái thì mình kiếm gì mình ăn vô, nhưng mà không rồi mấy tiếng sau thì cái đó nó đi ra. Rồi mình kiếm cái khác mình vô. Rồi cái lát nữa nó đi ra. Hơi thở của mình nè, thở vô là mượn, thở ra trả, mượn trả. Cả ngày, cả năm, cả tháng, cả cuộc đời này mình cứ mượn trả, mượn trả. Đến khi nào mượn vô mà không trả nữa là xong. Cho nên cuộc sống này nó bao lâu? Một hơi thở thôi. Nhưng mà cái hơi thở chỉ nghĩa là con người mà chỉ có một hơi thở, ít khi nào ai thấy được cái mạng sống mình chỉ ở trong một hơi thở. Mình nghĩ cuộc đời mình nó dài lắm, cho nên mình tranh, mình giành, mình hơn, mình thua, đủ thứ hết. Người ta biểu thôi nhịn nó đi. Tại sao phải nhịn? Không có nhịn đâu có nhường. Phải có nhịn mới có dư để nhường chứ. Cho nên mình mà có dư cái nhẫn nhục, mình sẽ nhường cho người ta thắng. Ta hơn mình câu cũng không thua gì. Người ta có hơn mình một câu nói cũng chẳng ăn thua gì. Vì rồi ai cũng sống giống nhau, ai cũng đi làm giống nhau, rồi ai cũng sẽ chết giống nhau, ai cũng sẽ rã ra giống nhau. Có điều là rã mau thì thiêu, rã chậm thì chôn. Chôn mấy năm mới rã, thiêu thì đút, để vô lò 6 tiếng sau đem ra ăn hủ à. Lúc mà sống thì tranh không biết bao nhiêu là danh, là tranh. Nhưng mà tới hồi xong rồi thì cũng khúm đó thôi. Khi mà thấy được như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó có một cái sự giải thoát nhẹ nhàng. Dù chưa hoàn toàn 100%, nhưng chúng ta có cái nhẹ nhàng ở một cái mức độ tùy theo cái sự nhận thức tu tập của mình. Cho nên mỗi bữa ăn của mình á, tại sao mình bưng cái chén cơm lên mình phải nói là tam đức? Bởi vì nhớ nha, nhớ được điều rằng mượn chén cơm để nuôi cái thân mạng để sống. Sống và để tu, chứ không phải sống để hơn thua, để tranh giành, để rồi trách móc. Và nhớ một điều rằng, dù người nào có nói hay cỡ nào, hay có làm bất cứ cái gì, nhưng mà nếu thiếu ba cái đức này thì đời sống sẽ bất an. Thiếu cái đức trí tuệ, thiếu cái đức giải thoát, thiếu cái đức pháp thân. Cho nên lấy ba đức này để nuôi dưỡng tâm linh của mình. Trí tuệ gọi là bát nhã, giải thoát pháp thân. Rồi lục vị là gì? Lục vị là sáu vị, six tastes, sáu cái nếm nếm của mình đó: đắng, chát, chua, cay, mặn, lạc. Đắng, chát, chua, cay, mặn, lạc. Đó là Pháp Hòa nói là cái căn bản sáu vị nghe, chứ còn mình còn khoái nhiều vị nữa. Thấy không? Đủ thứ nữa, nhưng mà căn bản là sáu vị. Có bữa ăn nào, thí dụ mình ăn một cái loại rau gì đó, cái mình thích nó phải chát chát nó mới ngon. Cái vị mà mình ăn canh chua mà canh không chua thì là không thích. Thấy không? Rồi thí dụ như mình kho mà kho lạc thì là không thích. Xào mà xào mặn thì lại không ưa. Cho nên món gì mình thích, chứ là trong một cái bữa ăn của mình có những cái vị. Mình thích có những cái món chua, món mặn, món lạc, món ngọt, món cay gì đó, đủ thứ. Sáu vị. Thì sáu cái vị này á, thường ngày nó nuôi cái gì? Nó nuôi cái thân của mình. Còn ba cái đức kia là nuôi cái tâm. Sáu cái vị này, nó cũng để nói lên một điều rằng, cuộc đời này, nó cũng dâng hiến cho chúng ta không thiếu mùi vị đâu. Có những lúc, người ta nói một câu nghe thiệt là bùi, nhưng mà suy nghĩ kỹ thì sao? Nát óc à. Cụ Nguyễn Du ở trong truyện Kiều cụ nói đó, rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Có phải không? Cho nên nhiều khi ta nói một câu rất nhẹ nhưng mình nghe thiệt là chua cay. Cho nên mình ăn trong đời sống hàng ngày này á, thì có những cái vị đó. Thì cuộc đời chúng ta nếm những cái vị đắng chát chua cay, ngọt bùi mặn lạc gì đó cũng là chuyện thường. Cái quan trọng là chúng ta lấy ba đức này để độ sáu vị. Đây, thí dụ như một chút xíu đây nè, tới giờ cơm trưa mình xuống mình dùng một bữa, thì mà trong cái món kho mà lỡ bữa đó mặn quá, thì mình lấy cái gì để giải thoát nó? Lấy cái trí tuệ ra. Lỡ tay chắc quý cô lộn, để đường quên để muối. Thôi có ăn là quý rồi, lấy cái trí tuệ quán vậy tự nhiên giải thoát. Quý vị biết không, có nhiều bữa Pháp Hòa đi mua thức ăn, đem về cái mình bẻ bánh ra thì trong đó có tóc nè, có khi có dây thun nè. Nhưng mà không lẽ mình đem cái bánh đó mình đổ đường 20 phút mình lên, cái bánh này có tóc, đổi tôi cái mới. Cái chuyện người đâu ai muốn đâu, nhưng mà nó lỡ mà. Thì khi mình thấy như vậy, cái tự nhiên mình quán liền, mình đôi khi cũng có cái này, cũng có những cái lầm lỡ này, giải thoát liền, thấy sự thật liền. Cho nên lấy tam đức độ sáu vị, cuộc đời này nó đủ vị hết á. Có khi thiệt ngọt mà có khi thiệt là cay, có khi thiệt là đắng mà có khi thiệt là chát. Nhưng mà tại mình thích mà, ăn khổ qua mà không đắng mình đâu có chịu. À, nặng chanh mà chanh không chua mình đâu thích. Ăn chè mà không ngọt mình đâu ưa. Phải không? Thì mình thích những vị này, thì cuộc đời có dâng tặng cho mình những cái vị này thì cũng là chuyện thường. Cái quan trọng là chúng ta có được cái trí bát nhã để chúng ta nhìn thấu rõ được từng vấn đề của cuộc đời, để rồi chúng ta tự tại giải thoát. Hai người mà gặp nhau, thương nhau, cái gì cũng được hết á. Có thậm chí còn hứa hẹn nữa. Nói anh chịu tôi ha, tôi nóng tính lắm à. Ảnh mới nói, không sao, anh sẽ nhịn. Mà tới hồi 60 tuổi rồi, không nhịn. Không nhịn thì bà mới nhắc lại, bà nói hồi đó trước khi ông cưới tôi, ông hứa ông nhịn. Sao giờ không nhịn? Phải không? Thành thử ra cuộc đời á, nó có những cái thay đổi, nó có những cái vô thường. Mà chúng ta thường thường chúng ta bám cái phao mà chúng ta tưởng chiếc thuyền không à. Khi khổ quá có được cái gì đỡ tạm, nhưng mà quên cái đó là cái phao thôi, không phải cái thuyền. Gần đây Pháp Hòa hay có vài Phật tử gặp nhiều cái chuyện rắc rối trong gia đình, tình cảm rồi vậy. Thì mới gửi thư hay là phone về chùa hay là lên chùa hỏi nói chuyện. Thì Pháp Hòa cũng giải thích vậy. Cho nên hôm nào mình học Bát Nhã Tâm Kinh thì mình sẽ biết cái chữ tưởng mà trong Kinh Phật nói. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó. Mà con người mình nó tưởng khủng khiếp lắm. Mình chưa bao giờ tới thiên đường thì mình tưởng thiên đường là cái gì dễ sợ lắm. Mà tới thiên đường rồi, ủa vậy hả? Thiên đường là vậy sao? Mình quên cái thiên đường là cái trước mắt. Có cái anh đó đó, ở làng xóm người ta làm may cho anh. Thì anh mới nói là bây giờ tôi học chưa có thành tài, cho nên tôi có chịu chưa có chịu cưới vợ. Thôi bây giờ các bà có lòng và cảm ơn, thì để khi nào tôi học xong đi rồi tôi cưới vợ. Thì ngày nào anh cũng ngồi ngay cái cửa sổ anh học bài. Thì cái ngày mà anh đỗ đạt thành danh đó, cái ngày đám cưới anh á, thì cái thời xưa đám cưới là phải che, người nữ phải che cái khăn lại. Tới lúc mà dở khăn ra cái nó ủa vợ tôi là cái cô này hả? Cái cô này tôi thấy ngày nào cũng đi ngang à. Sắc ra muống cho heo ăn nè, vớt bèo cho vịt nè. Thì có cái câu chuyện nó muốn nói gì? Có những người ta nhan nhản trước mặt mình, hay là những cái sự việc hàng ngày chúng ta tiếp xúc, nó là sự thật. Mà chúng ta cứ ngồi chúng ta tưởng chắc là cái gì đó, nhưng mà sự thật không có. Giống như quý vị tưởng thầy tu chắc cái gì khủng khiếp lắm. Có gì đâu khủng khiếp. Cũng ăn, cũng mặc, đụng vô, cũng sân si, cũng phiền não. Có cái khác hơn là ở trong chùa thì đang tập đó. Thấy được cái tâm sân si phiền não rồi tập bớt lần chứ cũng vậy thôi. Cũng là phàm phu như mọi người thôi. Nhưng mà khác ở cái chỗ là có thấy nó rồi có chuyển hóa nó. Bình thường là không thấy, cứ để cho nó lôi. Cho nên cái chỗ phàm thánh nó không có xa. Hồi nãy mình giận quá trời mà muốn nói một câu cho người đó nghe cho nát óc á. Nhưng mình nhớ lại thôi, nói vậy làm chi, nó tổn giảm cái đức phước của mình. Nín, không nói. Mà ngay lúc đó từ cái phàm nó hiện lên cái thánh liền. Đó, ở một vị tổ mới khen mình đó. Ôi lời nói quý không ngờ, đương phàm hóa thánh một giờ đổi thay. Hồi nãy cái tâm tư của mình nó suy nghĩ sằng bậy. Mình phớt nó, mình nhớ lại liền. Trời ơi, mình đi chùa rồi. Sao nghĩ bậy vậy? Khi cái tư tưởng đó nó khởi lên liền thì nó thành thánh. Cho nên tu là cái chỗ đó thôi. Cái thường thường cái nó khởi là mình để cho nó tiếp diễn xấu cỡ nào, xấu mấy phần trăm, để tôi coi coi nó xấu bao nhiêu, thí dụ vậy. Nhưng mà khi nó vừa khởi chúng ta độ nó, cho nên cái chữ độ trong đạo Phật là vậy đó. Nó vừa khởi lên mình cho nó xuống là độ chứ gì đâu. Nó vừa khởi lên mình cho nó xuống là gọi là độ. Cho nên cái chữ độ của đạo Phật là vậy đó. Mình độ nổi nó chưa? Hay là để nó độ mình rồi? Vậy mình thấy là rõ ràng mà. Mình tu còn yếu lắm. Cái bên ngoài nó độ mình cái một à. Nó hú lên cái, nhiều khi mới vừa cầm nó rung cái mình chụp liền. Nó độ mình dễ lắm. Vì vậy cho nên á, đừng có bao giờ khinh thường. Phật dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, khi các vị chưa chứng thánh, chớ tin tâm mình. Bởi vì cái tâm mình á, khi mà nó đang vui nó nói vậy đó, nhưng mà nó giận nó nói khác à. Khi mà đang vui á, cái gì nó cũng hứa được hết á. Mà giận lên thì không có hứa cái gì hết á. Thì người ta mới nói, ủa sao hồi nãy hứa? Ờ, bây giờ tôi đổi ý. Chịu thôi. Tôi vậy đó. Thì cho nên á, mình mới biết á, hằng ngày mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình lễ Phật, hàng tuần mình đi chùa nghe Pháp, hay lắm, đừng có bỏ mấy cái đó. Bởi vì những cái đó, đó là nó giúp cho cái tâm mình nó mỗi ngày nó chỉnh một chút. Thật sự ra mà nói đó, mình bị cái trần lao bên ngoài, cái cảnh ngoài nó réo gọi mình nhiều hơn là mình biết cái xây tâm. Bằng chứng nè, mình nói con ở nhà nha, má đi vô shopping má mua một món lẹ lắm, 10 phút má về liền, bỏ con bóp 20, định bụng mua đủ món đó thôi. Vô tới trong kia rồi, trời ơi nó sale quá trời, không mua tội chết. Cái là bắt đầu sao, từ 20 phút nó lúc tới 2 tiếng. Nói như vậy không có trách, nhưng mà để mình thấy. Quý vị hiểu ý không? Tại vì Pháp Hòa bị rồi. Nhiều khi mấy chú, Pháp Hòa nói mấy chú hết nước uống rồi, đi học rồi, Pháp Hòa chạy lên xếp quê và mua lẹ về. Chạy vô trong đó cái thấy snack này nó sell nè, macaroni này nó sell nè, pizza pop này nó sell là quên xe. Thì vậy mua đồ ăn cho mấy chú đó. Chứ mình từ đó cái đi ra tính tiền, cái mình nhìn lại mình, cái mình thấy mình còn dở. Và cái chúng sanh tâm của mình đó, nó bị cái cảnh ở ngoài nó lôi dữ lắm, chứ không phải dễ đâu. Cho nên đừng khinh thường 10 phút ngồi niệm Phật nha. Ngồi niệm Phật 10 phút cho nó rong ruổi hết năm rồi đó. Nhưng mà 5 phút còn đỡ lắm. Có nhiều khi mình đang ngồi niệm Phật nha, mấy đứa con ở đằng sau nó nói hồi nãy tôi thấy má để bịch ớt đâu trên bàn á. Cái bà đang niệm Phật á. Không có mày, tao để trong tủ á. Mà đang ngồi niệm Phật đó, phải không? Mà cái bịch ớt nó đổ mình mất tiêu rồi. Và mấy đứa nhỏ nó kiếm không, nó mở tủ nó kiếm không ra, thì một lát thế nào nó cũng kiếm được ở trên bàn. Mà mình đang, Phật đang độ mình đây nè, mà mình không để Phật độ mình, mà mình bị cái bịch ớt nó độ mình mất tiêu. Chưa hết nữa, đây đang ngồi lóc cóc kìa, Nam Mô A Di Đà Bà Già Tha Gia Đà Già Đà, cái nghe cái tiếng con nó đúc cái chìa khóa vô cái rắc, con má để sẵn cho con hâm đi con, Già Di Nị Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta, con nhớ tương nghe con, lễ không ngon. Nếu mình nói như vậy á, là để mình thấy hàng ngày cái chuyện mà mình tu á, là cái, cho nên á quý vị nhớ hai cái chữ đạo Phật rồi phân tích rõ ràng. Hễ mà cái gì mà bên ngoài á, con mắt mình nhìn thấy được, âm thanh mình còn nghe được, gọi là cảnh. Trần cảnh, sắc cảnh, thanh cảnh, vị cảnh, hương cảnh. Nhưng mà nó lôi mình, nó để cho mình đắm nhiễm, thì ngay lúc đó nó thành trần. Khi mình không đắm nhiễm nó là cảnh. Còn khi mình đắm nhiễm nó là trần. Ví dụ, con mắt là con mắt căng, nhãn căng. Hoa này là sắc, sắc cảnh, vì nó có cảnh để cho con mắt nó nhìn. Nhưng mà khi mình nhìn nó, trời ơi, hoa đẹp, cái thì ngó lơ, ngó quắc, không thấy ai, cái bốc cái hoa bỏ một túi. thì lúc đó cái cảnh này nó làm cho mình quên mất tự chủ, mình ăn cắp nó, thì nó trở thành ra cái gì? Cái trần. Cho nên nếu nó không kêu gọi mình không đắm nhiễm nó, thì nó là cảnh thôi. Cho nên các vị thiền sư người ta tu á, là người ta thấy cảnh là biết, mà người không có đi theo. Mà hễ theo nó thì gọi là trần, là nhiễm. Nhớ hai chữ đó không? Cho nên người ta mới nói đó, hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Tử bất túy nhân, nhân tự túy. Cái rượu đó để đó, nó có mời mọc, nó gọi, nó làm mình say đâu. Mà tại vì mình ghiền nó, mình hết ly này tới ly kia nó mới say chứ. Hoa nó mọc, nó có mời, nó làm cho mình gì đâu. Nó làm đẹp mà, nhưng mà tại vì mình không biết cho nên mình mới mê hoa. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Tử bất túy nhân, nhân tự túy. Và bây giờ muốn làm vậy thì phải làm gì đấy? Cho nên mình hàng ngày mình phải công phu. Công phu bằng cách nào? Niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, nghe Pháp. Đó là công phu đó. Tháng ngày thấm thoát phù du, để qua cửa sổ dễ hầu kéo lui. Thiện tâm trước đã tày bồi, đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Cái đèn mà không đốt sao nó sáng được? Hột xoàn mà không chùi sao nó bóng? Cho nên là đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Dồi là trao dồi nó. Tránh vòng sáu dục bảy tình, ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. Rõ ràng phước tội tại tâm, mình làm mình chịu, chẳng lầm chẳng sai. Cho nên kinh điển hằng hà sa số, tụng nhiều thuộc nhiều, mà thuộc càng nhiều là tâm mình càng tịnh, giúp cho mình tu hành thăng tiến. Còn mình nhớ chi những cái chuyện nó không cần thiết. Mà thường thường nghe, cái gì mà bậy bạ là nhớ lẹ lắm. Những cái câu mà nhiễm ô mà nhớ lẹ hơn là những cái thử tụng kinh thuộc được mấy câu. Mà câu nói chơi nào mà làm mình nhớ hết trơn. Tụng kinh tụng hàng tuần đó nghe, mà giờ này bảo đảm ăn bài kinh cũng chưa thuộc hết nữa. Thuộc nhưng mà ai tụng thì con tụng theo. Cho mình tu theo. Cho nên quý vị biết không, người ta có chê mình tu hú cũng đừng buồn. Tại vì người ta không hú mình không tu đâu. Hú là réo gọi, mời gọi, khuyến khích mình tu. Vậy thì quý vị hiểu được chữ tam đức lục vị chưa? Tam đức là gì? Dạ, bát nhã, giải thoát, pháp thân. Lục vị là đắng, chát, chua, cay, mặn, lạc. Tam đức là độ, là tượng trưng cho tâm. Lục vị là thân. Mà lục vị còn tượng trưng cho những cái hương vị của cuộc đời, những cái đắng chát, khổ vui của cuộc đời. Nhưng mà cái khổ vui này nó làm mình trồi lên, hụp xuống, mình buồn vui nó hoài, cho nên cả ngày mình không yên. Cho nên phải lấy ba đức này để độ lục vị. Bây giờ bữa nay mình có ngọt ngào phải không? Cũng biết. Đời nó vậy đó, hôm nay nó ngọt vậy đó. Nhưng mà ngày mai nó hư. Quý vị thấy không? Cái món ăn nào nấu ngon cỡ nào đi nữa mà để bên ngoài chừng mấy tiếng sau hay là một ngày sau, chắc chắn nó phải thay mùi, nó phải đổi vị. Nó vậy thôi à. Con người mình cũng vậy. Một ngày mà ở ngoài đời, một ngày nó nhiễm. 10 năm ở đời là 10 năm nó nhiễm. Một buổi vô chùa là một buổi nó ở trong tủ lạnh, nó được nuôi dưỡng. Cho nên đừng có cho cái chuyện đi chùa tụng kinh lễ Phật là chuyện không cần. Không phải đâu. Đó là lúc nó dưỡng mình đó. Con người mình là giống như một món ăn vậy à. Để ra ngoài là trời nóng này là mau hư lắm. Phải cất cho tủ lạnh, phải cất cho kỹ càng. Mà chưa chắc là nó thuần nữa đó. Nhiều khi để tủ lạnh chứ nó hư nữa đó. Tại vì nó cũng có cái thời hạn của nó thôi. Thì vậy cho nên á, là Pháp Hòa cứ xin nhắc nhở với đại chúng, mỗi ngày phải 10 phút niệm Phật. Ai có chuỗi lần chuỗi, ai không có chuỗi ngồi tịnh tâm. Thấy không? Mà ai không có chuỗi nữa cứ lên gặp quý thầy, nói tôi muốn niệm Phật mà tôi không có chuỗi. Quý thầy rất vui vẻ, sẵn lòng cúng dường cho sau chuỗi về niệm giùm. Không có tu thôi, mà có tu là nhất định có tiếng. Thôi xin chúc đại chúng hôm nay nhân hai câu hỏi tam đức lục vị mà chúng ta học hỏi thêm những cái ý nghĩa để chúng ta áp dụng trong đời sống hàng ngày. Và xin chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. A Di Đà Phật. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.